Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Độ phát đi từ Washington DC. Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với kỳ 2 nói về bún bò Huế qua hai dòng đọc của Nam Anh và Anh Quỳnh Trung Trực theo một bài viết của tác giả Trần Kim Đoàn. Tô bún bò mũ rớt được xem là đặc trưng cho tô bún bò Huế là vì nó mang những nét thanh đạm và đơn giản, có thể nói cái thanh của bún Huế ví như những nét đan thanh của tà áo trắng, tà áo dài mỏng manh, cửa đóng then gài, ngỡ như là tứ cấm thành của phái đẹp thần kinh, nhưng lại kín đáo, phô bày trọn vẹn những nét đẹp trên thân thể của người mặc. Người mặc áo kimono của Nhật thì chỉ cần một khuôn mặt đẹp, nhưng người mặc áo dài Việt Nam khó mà che giấu được những nét mỹ miều hay thô thiển của thân hình. Cũng tương tự như vậy, một tay nấu bún hạt lông có thể nấu một tô bún thập cẩm với tấp nập thịt thà rau cải rền rà như chiếc áo kimono, nhưng lại khó có thể nấu một tô bún bò áo trắng kiểu Huế, thoạt nhìn tưởng như là quá đơn giản mà ẩn giấu lắm công phu.
Linh hồn của tô bún bò Huế là nước bún. Nước bún là nước được hầm từ xương heo, xương bò, gà tươi và có khi là cây, củ. Phần khó nhất trong việc nấu nước bún là giữ cho nước trong, ngọt thanh, không mỡ màng, không lền bền gia vị. Những trường phái bún bò khác nhau ở Huế thường giấu bí quyết nấu nước bún vừa trong vừa ngọt, nhưng tất cả đều có điểm cơ bản khá giống nhau là cách chọn xương hầm, cách luộc tái rồi đổ nước đầu tiên, cách vớt và loại bỏ bột thái đúng lúc, đúng điệu, thường là yếu tố quyết định trình độ cao thấp của tay nghề. Bún sợi thật sự là bún tươi trắng ngà, có độ dẻo và độ lớn vừa phải. Thịt heo trong tô bún chỉ đơn giản là một lát giò có đủ da, đủ nạc và xương. Giò luộc vừa chín, không quá lửa làm cong queo, mềm nhũn, thoang thoảng gia vị vừa ăn, thơm ngon nhưng không mất mùi thịt heo nguyên thủy. Thịt bò trong tô bún là bò bắp luộc vừa chín, xắt lát mỏng, xào nhẹ lại với độ màu và tránh tình trạng quá lửa làm cho bò teo heo nở.
Gia vị chủ lực của bún bò Huế là sả, ruốc và ớt, nước mắm, tinh dầu của cây sả có mùi thơm rất nồng, đủ mạnh để làm trung hòa mùi ruốc và giúp cho mùi thịt trộn tiêu hành nước mắm trở nên dịu và ngọt ngào hơn. Dầu sả nhẹ hơn dầu mỡ nên làm cho nước bún nổi sao óng ánh, tránh được những ván mỡ nặng nề làm cho người ăn ái ngại. Một cái sả tươi cần chọn đoạn giữa vừa thơm vừa phong phú tinh dầu, đừng quên sả gốc nồng và chát. Sả ngọn ít thơm và dễ làm cho nước bún nhiễm màu xanh của lá. Trong nồi bún, nếu sả quyết định cho hương thì ruốc quyết định cho vị. Ruốc phải đánh loãng và thải hết chất bã. Ruốc nêm lúc nước còn lạnh để khỏi nặng mùi. Ruốc nêm đúng phân lượng sẽ làm cho nước bún có vị ngọt đậm đà và mùi thơm phảng phất chất mắm muối quen thuộc của đồ ăn Việt Nam. Ruốc nêm thiếu, nước bún sẽ ỏn, nghĩa là lạc lẽo, kém vị, thiếu mùi như nước ốc. Ruốc nêm thừa, nước bún sẽ hăng, nghĩa là mùi vị nặng nề, không tỏa ngát quanh tô bún mà có vẻ như chìm liễm trong nồi nước bún.
<cười> bên cạnh kỹ thuật và kinh nghiệm của người nấu bún, thì chất liệu cũng đóng một vai trò quan trọng cho hương vị của tô bún bò Huế. Chẳng hạn như thịt heo nấu bún bò Huế thường lấy từ thịt heo cỏ. Đó là giống heo nhỏ nuôi bằng rau, chuối nấu với cám gạo, cốt để vừa lấy phân vừa lấy thịt. Heo càng lớn càng dài ra và thịt rắn lại chứ không phát triển sồ sề như giống heo mẹo nuôi trong kỹ nghệ lấy thịt sau này. Giò heo do đó vừa chắc vừa thơm vừa ít mỡ. Giò heo lý tưởng cho tô bún là cái chân giò sau, nấu giò sau, cho nhau giò trước. Ngoài ra, rau hành, gia vị thường được các bà Huế nêm theo kiểu luyện công, nên mọi thứ đều được tính toán chi ly, vừa đủ phân lượng cần thiết. Có dịp nhìn một bà Mỹ vào bếp với dáng kích động như muốn nhảy disco với son chảo, một bà Nam nếm đồ ăn trên lò, miệng chưa tắt nụ cười vui sau câu cải lương mùi mẫn, mới thấy được cái hình ảnh tay cầm đũa mắt đăm đăm, môi chúp chíp nêm đi nếm lại như đang truyền tâm ấn của một bà Huế trước nồi bún đang sôi, là thuộc nữ thần kinh. Chính yếu tố địa phương, hoàn cảnh và tâm lý đã làm cho tô bún bò Huế trở thành ngon và độc đáo hơn vì nó được chuẩn bị, phục vụ và thưởng thức trong mức độ vừa đủ về lượng cũng như về phẩm.
Sự dễ dãi về hoàn cảnh sinh hoạt và phong phú về điều kiện vật chất có vẻ như có một tác dụng nghịch chiều cho tiến trình tạo nên cái vẻ thanh nhã truyền thống của một tô bún bò Huế. Bún bò Huế càng tiến về Nam, càng được thêm thắt như tà áo trắng biến thành áo gấm với phượng vẽ rồng thiêu. Bún bò Huế chỉ cần vượt đèo Hả Vân vào Đà Nẵng là đã đổi khác. Tô to hơn, mỡ màng và thịt, gân, rau hành nhiều hơn. Bún Huế tiến vào Sài Gòn thành tô phở bún, xe lửa tàu bay với nước béo, rau sống, giá sống, thịt chả ê hề. Chính bún bò mù rớt Huế vào Nam cũng đã chuyển mình thành bún bò mù rớt Nam Bộ. Bún bò Huế càng được nhiều chiếu cố rộng rãi chừng nào thì sự sáng tạo và biến thể càng nảy mầm trăm hoa đua nở chừng đó. Đến nỗi một người thích khảo về các món ăn miền Trung gần đây như ông Đình Miên đã phải lên tiếng xóa òa khi nhắc về món bún bò Huế ở Mỹ trong bài Cơm Việt Quê Người. Đi đâu cũng nghe bún bò Huế chính gốc mà không biết gốc gì nên gốc gì cũng đặng. Ông Đình Miên thuộc về trường phái chịu chơi. Khi luận về bún Huế, ông cởi mở đón nhận sự chuyển mình của tô bún với vẻ cười cợt hồn nhiên, như người đã biết là không thể nào tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Cũng có người muốn ngồi lại bên cầu thương dĩ giảng, lên tiếng cho rằng tại sao những món ăn truyền thống của thế giới như pizza của Ý, cà bốt của Ba Tư, taco của Mễ, Kentucky Chicken Fry của Mỹ, mì Triều Châu của Tàu, đi đâu cũng nghe cùng một hương vị, mà bún bò Huế lại có người nấu sợ kẻ nêm tầng như vậy, sợ một ngày kia mất giống tìm đâu. Có lẽ không ai trả lời được câu hỏi đó, vì món ăn là một phần của văn hóa, mà gốc của văn hóa là con người. Khi đất nước và con người còn đó, thì ngại gì tô bún đổi thay.
Những huyền thoại quanh tô bún bò Huế. Tuổi già của Huế thích lui về sống ẩn dật với quê hương, gần gũi với bà con làng xóm và mồ mả tổ tiên. Nhưng tuổi trẻ lại thích bay xa tới những phương trời mơ ước. Niềm ước mơ của một đứa trẻ lớn lên sau lũy tre làng như tôi là làm sao được lên Huế để học. Thành phố Huế cách làng tôi chưa đầy một giờ đi xe đạp, nhưng đối với tôi, thời nhỏ nó vừa thực vừa mộng như một vùng đất hứa. Có những buổi chiều đứng đầu ngõ nhìn những người lên Huế sắm hàng với các món đồ gói trong giấy, trong hộp đầy màu sắc, gọi là đi dinh mới về. Tôi ước chi mình sẽ được lên dinh. Tuy không có quy định thành văn, nhưng con đường duy nhất để được lên dinh ăn học đối với tuổi trẻ ở làng như tôi là phải đi thi đậu càn cua, tức là thi công cua trước đã. Đó là kỳ thi tuyển học sinh vào lớp đệ thất trường công, mà trong toàn tỉnh Thừa Thiên chỉ có thành phố Huế mới có. Mẹ tôi thường nhắn gửi, chuyến đi mà con thi đậu cực mấy thì mẹ cũng gắng lo cho con lên dinh học. Mẹ tôi dắt tôi lên Huế 2 ngày trước khi thi càn cua, đi qua đi lại trước trường Hàm Nghi, ngày xưa tức là Quốc Tử Giám. Nhiều lần cho quen đường đi nước bước, tôi ở lại nhà chị Quyến tôi nơi đường Ô Hồ. Buổi sáng ngủ dậy, chị kêu gánh bún vào ăn điểm tâm. Gánh bún ổng ẹo trên đôi vai o gánh bún, có khói và hơi bốc nhẹ nhẹ xung quanh, như một đầu máy xe lửa xuống đèo. Nghe chị đặt hàng, tôi có cảm giác hơi lạ lạ. O múc cho tôi trung, bún vừa nước sắp sắp thôi. Cho giò nạc búp, thêm cơm nhéo, đổi huyết lấy bò bắp sắc vô. Khoát bớt ớt màu, bỏ hành rau răm rươi rươi thôi. Ớt tương nước mắm mà bỏ riêng. Người bán bún chừng như đã quá quen thuộc với lối đặt hàng rắc rối đó, nên làm thinh múc bún. Nồi bún nóng thân tròn, miệng uống trông như chiếc lư đồng, cổ không nắp, không chân, đặt trên lò lửa rươi rươi đỏ. Tay o cầm cái giá cán dài, quay một vòng trong nồi bún, với dáng tay nhẹ nhàng và điệu nghệ như cô vũ nữ Thái múa điệu cánh sen. Cái giá dừng ở đâu trong nồi nước là bắt được ngay miếng thịt, miếng giò đang cần, chính xác như radar tìm thủy lôi.
Một lát sau O mới hỏi, ai ăn rứa? Chị tôi trả lời một cách hãnh diện, thằng em của tôi dưới làng lên, ở lại thì càng cua. Tự nhiên O bắn bún qua bộ quan tâm, nì, nói chuyện vô duyên, chứ học trò đi thi không nên ăn. Giò bút hoài không nợ thì mừng ăn chi nữa, để tôi múc cho một cặp giò ngoéo, ngoéo trước, ngoéo sau. Thì rớt đi mổ được thì đầu chắc nuôi. Chị tôi có bộ cảm động ra mặt vì gặp được thầy bún, nên nhiệt liệt ủng hộ ngay. May mà có ó nhắc, chứ không thì khô em tôi rồi. Rửa, múc ngoéo đi, múc ngoéo vô đi ó. Thì tôi không ngờ bún Huế linh như vậy, nên hôm đi ăn tô bún bò Huế mà cảm thấy trân trọng và ngây ngất như uống rượu thánh.
Về làng, tôi thường ăn bún với nước mắm ớt. Mẹ tôi có mấy lu ruốc bự, bành kia để ở nhà dưới. Nước mắm nhĩ trong vắt nằm một lớp trên mặt. Đem lúa đổi lấy bún vắt hay bún lá, rồi múc nước mắm nhĩ từ trong lu ruốc ra. Dường hái ớt xé vào. Bún tươi chấm với nước mắm nhĩ pha thêm ớt trái mùa xuân ăn ngon nhất răng luôn. Thêm vào đó, một năm đôi ba lần được ăn bún với nước sáo lòng gà, thịt bò. Nên chú bé quê trong tôi cũng đã bằng lòng lắm với cuộc đời đầy đãi ngộ này rồi. Nay được ăn tô bún Huế với những thịt thơm phức, với cách nấu bún công phu, cách múc bún điệu nghệ làm cho tôi cảm thấy được lây cái văn minh sang cả của người thành phố. Ngày đi thi tôi dậy sớm trước khi gà gáy lại, hồi hộp chờ trời sáng để tới trường thi, nhưng trong lòng cũng cảm thấy thinh thích. Khi nghĩ đến tô bún bò Huế với cặp giò ngoéo có lớp da mềm mềm, bao quanh những thớ gân giòn tan như ăn ổi đỏ ở làng. Hình như mới có 2 buổi sáng trôi qua mà tôi nghe như đã bị phố phường cám dỗ. Buổi sớm tôi nghe mẹ tôi bàn bạc to nhỏ với chị tôi, rồi tiếp theo đó có người gánh gánh xôi vào trước hiên, nhìn đĩa xôi đậu xanh chấm muối mè bày ra trước mặt. Tôi bắt đầu hoang mang. Mẹ tôi hối.
Ráng ăn xôi đậu muối nè đi con.
Khi tôi ngao ngán ngáp dài, kêu mệt quá và muốn ăn bún chứ không ăn chứ xôi đậu, muối mè khô khan nuốt không vô, thì mẹ tôi dịu dàng an ủi:
"Con thi rồi, ứng ăn bụng cả gánh mẹ cũng có. Con đi thi càng cua mà ăn bụng vô trơn. Nói trời không nghe lộ miệng, chứ nói chuột đi thi học mất. Lúc trước mày cầu con đi thi học mất vì không nghe lời mẹ ngoài, cứ dè ngày thi mà ăn bụng không kiêng, cứ nên trợt, tuốt luốt, phải xếp sắc vợ về quê cày, chứ có ăn xôi đầu, xôi bụi mè, dịnh vô, chắc này trời mà cho con đầu."
Tôi rướn cổ nuốt cho hết đĩa xôi mè vì thương mẹ hơn là sợ thi trượt. Tới ngày treo bảng, nghe loa đọc tên, nhưng tôi không tin là mình đậu càng cua thứ nhì trong trường Hàm Nghi, trong số hơn 1.000 thí sinh dự tuyển, và có 200 trúng tuyển năm đó.
Suốt một đời, tôi không làm sao quên được hình ảnh mẹ tôi với hai hàng nước mắt sung sướng chảy dài trên đôi má phong trần vì lặn lội gieo neo nuôi con. Mẹ tôi nói như đã nắm được bí mật của cuộc đời: "Chỗ chưa, con nghe lời mà ăn xôi đầu nên mới thi đầu. Con thằng tỷ sầm bầu, thằng rố sầm cục, thằng lụ lo ren to bẹo sắc hai tay, nghe nói một đứa ăn hai tô bụng đi thi nên trượt tuột luốt. Tôi muốn nói cho mẹ tôi biết, bọn thằng tí, thằng rô, thằng lúi, suốt cả mùa xuân trốn học, thu sách vở trong bụi tre lá ngà đầu làng đi chơi, trong khi tôi học thuộc cháo sách sử ký của Trần Đinh, giải hết 1.000 bài toán đố của một nhóm giáo viên, đọc duyễn 50 bài luận mẫu và tâm hồn cao thượng của Hạ Mai Anh. Thế, nhưng nghĩ sao tôi lại thôi, vì mẹ tôi cũng có một khung trời riêng của mẹ, mà tôi chỉ dám núp sau áo mẹ để lặng im chiêm ngưỡng, chứ không dám thả cánh chim lý luận làm huyên náo khung trời đó và làm mẹ buồn lòng. Từ đó về sau này, tôi thường cố cử ăn bún mỗi lần có thi cử, ngay cả hơn 30 năm sau, khi tóc đã điểm bạc trên bước đường lưu lạc ở quê người, có những lần đi thi chuyên môn, đi phỏng vấn việc làm, đi thi tốt nghiệp trong trường Đại học Mỹ, tôi vẫn kiêng ăn bún. Nhưng chỉ tìm cách né tránh âm thầm chứ không dám nói ra vì sợ bị chọc quê. Thật ra, mỗi lần đụng đến thi cử là tôi lại nhớ mẹ đến quặn lòng, nên tôi cứ ăn bún để được cái cảm giác ấm áp thiêng liêng như hôm đó mình đang có mẹ thật gần.
Đến khi lên Huế học, những huyền thoại về bún bò Huế càng có vẻ mọc cành mọc lá, sum suê hơn. Thế giới học trò cũng nhỏ bé và xinh xinh như thành phố. Phía sau trường Hàm Nghi của tôi là viện bảo tàng và nhà thờ Nguyễn Phước Tộc hay là Tôn Nhân Phủ. Bên kia đường là cửa Hiền Nhân vào Đại Nội. Kế đó có hai trường văn nghệ nhất Huế, đó là trường Quốc gia âm nhạc và Cao đẳng Mỹ thuật. Mà lũ học sinh nghịch ngợm của chúng tôi thường chọc mấy anh chị sinh viên bằng cách gọi là trường kèn và trường cọ. Sinh viên hai trường kèn cọ thường lan cà ở quán cà phê Tôn. Nơi đó thật ra chỉ là một chiếc xe kiểu xe sinh tố đặt ở mé trái phía trước Tôn Nhân Phủ, do vợ chồng bác Tôn đứng bán bún bò và cà phê. Giới nghệ sĩ lang thang thường bàn luận một cách công khai rằng ngày nào vợ chồng bác Tôn không cãi nhau là ngày đó bún bò không ngon, vì thiếu đi cái tinh thần hào sảng của cặp vợ chồng bác Tôn khi nấu bún. Giới văn nghệ sĩ ở cà phê Tôn còn đi xa hơn, khi kháo nhau rằng nếu lỡ một ngày mai kia lịch sử thành thơ đưa họ lên làm lãnh tụ, thì họ sẽ đặt tên con đường từ Dĩ Dã lên ga Huế là con đường Cơm Hến, và đường từ cầu An Cựu lên cầu Trường Tiền là đại lộ bún bò. Vì mỗi buổi sáng tinh sương, dọc trên con đường này có cả đoàn bún cánh phát xuất từ An Cựu, tỏa ra khắp thành phố Huế. Khói xanh đun nồi bún bay phơ phất trên đường như một sự mời gọi êm đềm. Bún bò An Cựu, Cơm Hến Đò Cồn, trứng lộn chợ Vinh, bánh canh Nam Phổ. Cũng may hay cũng buồn, lịch sử không phải là thơ, nên tuy Huế có những con đường tình cảm mang tên kỷ niệm và giai nhân bất thành văn, với đường Hàng Me, đường Áo Trắng, nhưng vẫn chưa có tên đại lộ bún bò.
Bản thân tôi từ một vùng quê ruộng đồng lên tỉnh học, sau mấy năm học hỏi văn hóa Huế, cũng bị nhiễm bún bò rất nặng. Tôi đã ưu tư nhiều về sự hiện diện của bún bò giò heo kể từ khi làm quen với một cô hàng xóm nhân dịp cô đi xe đạp, vạt áo dài tung bay phất phới để cuốn theo chiều gió mặc quấn vào dây sên trong ổ líp. Tôi bèn ra tay, cứu khổ, phò nguy, gỡ áo em ra và không quên bôi thêm dầu sên lên tay lên mặt cho ra vẻ lẫm liệt, can trường. Tên cô là Mộng Hoàng, tất nhiên có cái họ đi trước rất chi là thế gia vọng tộc. Chỉ mới cái tên thôi cũng đủ biến tôi thành Trương Chi bên cạnh Mỹ Nương đi xe đạp mất rồi. Ế là tôi đi từ xóm trong ra xóm ngoài để sưu tầm những tên gia nhân đẹp nhất thì cũng chỉ có những tên Nguyễn Thị Gái, Trần Thị Chắc, Lê Thị Dẹp. Đào đâu ra có Mộng, có Hoàng. Một buổi sáng tôi và Hoàng đạp xe song song chung từ Thành Nội qua cầu Trường Tiền, rồi Hoàng vào Đồng Khánh và tôi vào Quốc Học. Đôi ba lần Hoàng quay sang phía tôi cười, một phiến ớt màu bún bò tí ti đỏ chói nằm trong góc chiếc răng khểnh trắng nõn nà của Hoàng. Tự nhiên tôi cảm thấy hơi mất đi cái cảm giác thanh thoát khi nhìn sự hiện diện vô duyên của ớt màu nằm trên chiếc răng khểnh duyên dáng đã làm cho tôi xao xuyến bao lần. Tôi lên tiếng nhẹ nhàng như nắng, sẽ làm vỡ đi những giọt sương tình cảm long lanh, rồi cả hai đứa dừng lại. Đứng khuất sau gốc cây long não, tôi xé mảnh giấy trắng nhất của trong tập vở học trò, vo thành cây tâm và nín thở, khiêu chút ớt màu bún bò vô tình nằm trên ven không đúng chỗ. Cả hai đứa nói nhỏ, nhưng ngại hàng long não đứng nghe. Hoàng vùng vằng, sợ tôi nhìn sâu hơn đáy mắt. Ngô dự chứa tê gì chết. Tôi thanh minh như vương tử trực, coi tề, không ngó chỗ mô mà khiêu. Khi lên xe đạp đi tiếp, Hoàng phàn nàn cái phàn nàn mà tôi cho rằng đáng lẽ là một sự biết ơn. Mé phiên dệ sờ, sản mố mé cũng bắt hoan ăn bún bò ẩn phát sờ luôn. Cái ớn phát sờ của Hoàng lại cái ước mơ ngoài tầm tay của đám học trò nghèo như tôi. Cứ tưởng tượng mỗi buổi sáng, khi trời Huế còn lạnh lạnh, mà được ăn một tô bún bò giò heo, có ván mỡ vàng mơ, ngã hồng trên mặt, nêm thêm một chút muối đũa ớt màu. Thuyết dụ chắc sẽ sáng mắt, sáng lòng ra mà học một nhớ mười. So với một chén cháo gạo với muối trắng của tôi hay một chén cơm chan chút nước mắm ớt của tụi bạn trong hoàn cảnh ăn điểm tâm trước khi đi học. Tự nhiên một cảm giác hơi buồn buồn pha chút tủi thân lặng lẽ dâng lên trong lòng. Bún bò tự nó không có giai cấp, nhưng giai cấp tự nó có bún bò. Phận nghèo bấm bụng nằm co, giàu thời nem chả, bún gò, giò heo.
Tuổi trẻ của Huế êm đềm và dễ hòa dịu giống như dòng sông Hương. Tôi đã quên mất rất nhanh hình ảnh tô bún bò của Hoàng và chén cháo gạo của tôi. Hai đứa chưa bao giờ dám nói thương nhau, mà chỉ lững lờ nói chuyện đã cùng thương con đường đi học. Mỗi cô gái Huế đều có một bà chúa trong hồn, và mỗi cậu con trai Huế đều có một ông hoàng trong bụng. Bà chúa thì thích sang, mà ông hoàng thì thích ngọt. Cho nên tôi cũng để nhẹ dạ nghe Hoàng dỗ ngọt, hẹn hò, lần đầu lên chùa Thiên Mụ và về ăn bún bò Kim Long. Chúng tôi đã phạm vào hai điều tối kỵ làm tan dở bao nhiêu mối tình đầu đẹp như mơ của Huế. Đó là hẹn hò lần đầu không được lên chùa Thiên Mụ và không được ăn bún. Đồi Linh Mụ là đất thần kinh, nơi để chiêm bái, chứ không phải là nơi tính chuyện ân tình hò hẹn. Tình cảm trai gái chớm mầm trên đất thánh thì sẽ không bén rễ trong tim người. Còn ăn bún là trơn tru không níu kéo như gừng cây muối mặn, nên cuộc tình rồi cũng theo bún mà trôi đi. Rất có thể bà Linh Mụ đã nhìn thấy tôi và Hoàng hò hẹn, cho nên mới xuôi về Kim Long ăn bún. Bởi vậy nên tới hè, Hoàng giả từ Đồng Khánh chuyển qua Randa để chuẩn bị đi Tây.
Kỷ niệm chia tay cũng êm đềm mà nhức buốt như những cơn mưa phùn tháng giêng của Huế. Hoàng gửi cho tôi cuốn sổ lưu bút có giấy peruvian màu xanh, màu trắng, màu hồng, có thắt nơ tím với câu thơ tiếng Tây khá quen thuộc của tuổi học trò của Huế, ghi nắng nót ở trang đầu. Partir c'est mourir un peu. Ra đi là chết trong lòng một ít, biết nói sao bây giờ. Tôi là học trò băng B, tức là toán lý hóa, toàn rồng, nên trong đầu lúc nào cũng lùng bùng rồng những đạo hàm và ẩn số của thầy Trần Tuệ và thầy Hồng Dữ Lưu. Huế lại là vùng đất ưa hò vai trả, đào đâu ra chút văn chương mang mát nòi tình mà đáp lại cho Hoàng đây. Tôi bỏ cả việc đi trại hè để cố đào cho ra dăm câu thơ, nếu không ác liệt thì ít ra cũng có vẻ môn đăng hộ đối với Hoàng. Bên T dẫn thơ Tây thì bên Ni phải dẫn thơ Mỹ. Tôi vô thư viện tìm một thơ tình lãng mạn để kiếm vài câu làm thuốc. Thơ tình chết tiệt rủ nhau trốn mất cả. Bí quá, bỗng vớ được một vài câu đề tựa cuốn sách của Helen Stener Rice, tôi thấy như mở cờ trong bụng. Somebody loves you, then you know all will always be with you whenever you go. Ai nào thấu hết tình ai, chân mây góc biển thương hoài ngàn năm. Và đề phụ Việt ngữ, tôi chọn hai câu thơ của Hàn Mạc Tử, đọc đi đọc lại đắc ý nổi da gà. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng giải khờ. Kèm với thơ thận là cái lược bằng gỗ trầm hương và kỷ niệm của mẹ, tôi xin và tặng lại cho Hoàng, mà bỗng tự cảm thấy mình sâu sắc như một người tình trong thần thoại. Năm 1992, trở về con đường cũ, đọc thơ Xuân Hoàng mà nhớ bâng khuâng, đốm ớt bún bò và nét cười răng khểnh. Tôi đi trên đường lê lợi dọc sông Hương, nắng trong suốt lọc qua hai hàng lông não, đất nước đổi thay. Qua bao mùa giông bão, con đường xưa vẫn dáng dấp diệu kỳ. Hơn 10 năm, tôi mới có dịp trở lại chen chân trên đường phố Huế vào một buổi chiều 29 Tết, đi trong nắng cuối đông dịu dịu, thương quen của Huế, mà cứ ngỡ như mình mới xa Huế hôm qua. Nghĩ đến mai xa Huế, tự nhiên tôi có cảm giác như mình là kẻ phụ tình với Huế. Huế vẫn lặng lẽ chờ đợi như người tình trăm năm, mà tôi thì cứ dứt áo, ra đi lang bạc kỳ hộ.
Rồi quả đất cũng tròn và thế giới này cũng nhỏ, nên những kẻ phụ tình giữa Huế vẫn có lúc gặp nhau ở quê người, như một sự tình cờ của định mệnh. Hơn 30 năm sau, rất tình cờ, tôi gặp lại Mộng Hoàng ở Little Sài Gòn, quận Cam, California. Tôi nhận ra Hoàng, bà chủ tiệm ăn có tên vừa Tây vừa Huế, nhờ chiếc răng khểnh thương bắt chết, vẫn tô điểm cho nụ cười duyên dáng của ngày xưa. Tất nhiên tôi từ phương xa ghé vào đây cũng vì món bún bò Huế chính gốc. Nhắc chuyện cũ, cả hai đứa cùng cười ngặt nghẽo. Giọng Hoàng tuy phảng phất một chút âm vang của trời Tây, nhưng vẫn chưa phai màu Huế.
Thời nợ rắn tù mình dễ thương dễ sờ hỉ.
Tôi cười nhắc lại. Sao nữa, còn ai khiêu ớt trên răng cho Hoàng nữa không?
Mắt Hoàng bỗng thoáng một chút trầm tư. Nhắc làm chi xương khoái thổi xa xăm và ánh lên màu kỷ niệm. Là chú Tê, nhắc chi nữa gì chết. Tôi nhìn Hoàng mắt bâng quơ, đầu trên vài ba sợi tóc lòa xòa điểm bạc. Hoàng biết và ngún ngảy che đi. Hoàng nói thật bất ngờ, giọng trang đài như đọc kinh, như đọc câu thơ tình thời cổ. Chải lược trầm hương nên sớm thành tóc bạc. Tôi hiểu Hoàng nói gì, nhưng phản ứng như anh trò cá ngỗ.
Thơ của ai rửa Hoàng?
Hoàng trả lời. Mày đặt. Thơ ai? Thơ ông cái bệnh đò.
Đàn bà Huế mà đã mần đầy, thì Tần Thủy Hoàng cũng phải biết rằng mình đã lỡ vô tình. Cần lẳng lặng chui vào ổ rô mà nằm ngủ qua đêm. Giữa đó, dân Huế suốt đời vẫn là những đứa trẻ thơ mỗi lần nhớ Huế, nhớ những kỷ niệm đã thiêu thiêu ngủ trong ký ức và trên quê mẹ của mình. Xa quê, rủ nhau ăn một tô bún bò Huế nấu bằng heo Mỹ, bò Anh, ruốc, tàu, bún Nhật. Miếng ăn có thể khác nhau vì ngon hay dở, nhưng nỗi nhớ quê nhà thì vẫn hiu hắt giống nhau trong cùng thấm của nỗi lòng. Bún bò Huế đã vượt qua sông Mỹ Chánh ra Bắc, vượt đèo Hải Vân vô Nam, vượt Trùng Dương sang Âu tới Mỹ. Giữa những phố phường xa lạ quê người, đọc trên một tấm biển của một tiệm ăn nào đó có ghi bún bò Huế, thì người Việt tha hương nào mà khỏi thấy lòng mình ấm lại. Bún bò Huế không còn là riêng của Huế, mà hương xả nồng, vị ớt cay, mùi ruốc mặn đã thấm vào mạch đất quê hương và lòng dân tộc Việt đầy yêu thương, nhưng cũng lắm đoạn trường chưa có ngày sum họp.